Chương 10. Những con quỷ nhỏ đanh đá. Tôi không ngủ được suốt đêm hôm đó. Milly nằm cạnh tôi, không cựa quậy, nhưng tôi thấy những giọt nước mắt của nàng chảy ướt đẫm đêm. Bên cạnh chúng tôi, 11 đứa con ngủ rất say trên một tấm chăn rộng. Chúng rút vào nhau tìm hơi ấm, chúng ngủ một cách bình an không vướng bận. Những hình ảnh lướt nhanh qua đầu tôi, hình ảnh của những đứa con tôi gào khóc khi chia lìa khỏi đàn, chia lìa khỏi cha mẹ, không bao giờ gặp lại nhau nữa. Bị cầm tù trong những chiếc chuồng sắt bé tẹo, bị đưa vào cửa hàng bán thú nuôi, bị đánh, bị mắng, bị bắt buộc làm trò trong những buổi biểu diễn xiếc thú, rồi bị cắt tiết, mổ bụng, ăn thịt. Đồng hồ mới chỉ 5 giờ sáng, ngoài kia hừng đông đã le lói. Tôi nhấc đầu nhìn quanh, tất cả đã ngủ. Milly nằm sấp với đàn con vây quanh nàng, một số đứa nằm trên người nàng, số khác rút vào đầu, cổ, bụng nàng. Không có cử động nào ngoài những cái bụng phập phềnh lên xuống. Tôi thở dài, khẽ khàng trườn ra khỏi ổ. Rồi tôi đi qua lối dành cho chúng tôi ở cửa chính. Tôi ngồi trên bậc thang, nghe tiếng cứu vợ kêu lên xuyên qua màn sương mù dày đặc của buổi sáng. Một chiếc xe vút qua trước nhà, để lại một vần khói bụi. Tôi bước đến bờ dậu dâm bụt, rút mũi vào đó. Lỗ hổng ngày trước nơi tôi trốn ra cùng Max đã được bịt kín. Tôi cứ hút đầu vào bụi cây, cho đến khi cả người tôi luồn qua được hàng rào dâm bụt. Đôi chân của tôi đưa tôi đến trước cửa nhà Max. Ê Moon, sao mày lại ra ngoài? Không ngủ được à? Giọng của Max ngái ngủ vang lên. Max không thích ngủ trong nhà, vì thế hắn luôn được bố trí một chiếc ổ ngay dưới hàng hiên. Vâng, anh có muốn đi chơi cùng em không? Đi đâu? Nhưng thôi mày ơi, từ vụ bị thương lần rồi tao ngán quá. Tao không muốn làm phiền lòng ông bà chủ. Mày cũng về nhà đi, trời sắp sáng rồi. Tao sợ bọn trộm chó lại lang thang vào khu biệt thự này thì khốn. Tao nghe đồn bọn nó đã bắt mất con chó nhà bên cạnh. Tôi nhún vai, không ngờ ông anh mình hèn thế. Đối với tôi lúc này, có bị bắt, bị giết thịt cũng chẳng có gì to tát. Có gì khủng khiếp hơn việc gia đình tôi sắp bị chia lìa. Tôi bỏ đi và bỏ mặc tiếng Max đang réo gọi với theo. Tôi đi về hướng công viên trong khu biệt thự và nhớ về bao giây phút hạnh phúc ở đây khi Max và tôi đã cùng chơi đùa, rượt đuổi nhau. Rồi những phút giây gia đình tôi, cả người và chó đi bít đít cùng nhau ở sân chơi này. Như mới hôm qua thôi, những con cún thi nhau trượt xuống cầu trượt này. Rồi một con cún chạy qua địa đạo bằng cát, địa đạo sập xuống thân thể mong manh của nó. Tôi tự hỏi, con tôi cảm thấy gì lúc bị vùi dưới cát? Có lẽ là sợ hãi và cô đơn. Sợ hãi và cô đơn cũng là cảm giác của tôi lúc này. Tôi lang thang qua những con đường vắng vẻ, leo qua xao xác lá mà mùa thu đã ban tặng cho mặt đất. Tôi hình dung về nước Úc. Không biết ở đó người ta có ăn thịt chó như ở Việt Nam không? Nếu tôi được sang Úc, tôi sẽ được nhìn thấy con chó nào đẹp như Milly không? Những người đi bộ tập thể dục lướt qua tôi. Tôi lang thang theo họ đi ra phía đường cái, ngoài khu biệt thự. Bầu trời bắt đầu đỏ ửng và tiếng chim hót líu lo trên cao. Xe máy, xe ô tô lần lượt trườn qua tôi, càng lúc càng đông. Tôi ngồi trước một cửa hàng nhỏ, ngắm nhìn cuộc sống đang diễn ra tất bật xung quanh. Ê, cút đi con chó bẩn thỉu này! Một thanh niên trẻ hung hãn đá vào bụng tôi. Tôi nhe răng dọa nạt và bừng tỉnh. Ý thức được những nguy hiểm đang bao quanh tôi cúp đuôi, lần theo đường cũ để về nhà. Tôi men theo từng gốc cây, viên đá, cố tránh càng xa dòng người càng tốt. Tôi lấm lét sợ hãi khi thấy ai đó khoác chiếc túi to trên người. Có thể họ là tay trộm chó chuyên nghiệp. Bụng tôi nhói đau theo mỗi bước đi. Càng ngày nó càng đau tợn.
Tôi cắn răng rên rỉ. Phải mất một lúc lâu, tôi mới mò được về nhà. Người tôi đầy bụi đất, răng tôi rung lập cập vì đau. Linh đang bồn chồn đợi tôi.
Moon, cậu đi đâu đấy? Tôi tìm cậu từ sáng sớm tới giờ. Giọng cô bé đầy lo lắng. Cảm thấy có lỗi, tôi cụp đuôi và nhìn xuống móng vuốt đầy bụi và bùn đất. Trời ơi, cậu lại ra ngoài một mình hả? Linh thở dài. Tôi ngước nhìn Linh với đôi mắt vang vĩ.
Đừng nhìn tớ như thế, cậu nghĩ tớ đánh cậu à? Tớ không bao giờ đánh cậu, hiểu chưa?
Linh lại òa khóc. Tôi dúi mũi vào bàn tay đang mở ra của Linh. Trên bàn tay ấy, tôi ngửi thấy mùi thơm của yêu thương mà tôi đã ngửi thấy khi tôi mới đến căn nhà này. Mắt tôi cay xè, đẫm nước. Tuấn xuống nhà ăn sáng, chẳng nói năng gì, rồi cả hai lẳng lặng đến trường. Tôi cố tình tránh Samuli và lũ nhỏ, vì lòng tôi đang rối bời, lo lắng. Đứng bên trong cửa, chợt tôi nghe thấy tiếng bố và mẹ đang nói chuyện với nhau ngoài hiên. Cả hai người đang xách cặp trên tay chuẩn bị đi làm.
Nếu để các con quyết định thì khó quá. Em nghĩ có lẽ nên đem Moon theo cùng chúng ta sang Úc. Nó ít ốm đau hơn nên chịu được thời tiết bên đó. Bọn nhỏ cũng biết Moon từ khi nó còn bé.
Tiếng của mẹ.
Ừ, anh cũng nghĩ thế.
Tôi nghe tiếng bố kéo khóa túi. Trái tim tôi đập thình thịch như muốn văng khỏi lồng ngực. Tôi quất mạnh đuôi vì vui mừng. Đuôi của tôi bầm bọp vào cửa. Bố mở cửa ra và thấy tôi đứng đó.
Bố ngồi xuống vuốt đầu tôi.
Mày nghe lỏm hết rồi phải không? Cả bố mẹ đều cười. Còn tôi bẽn lẽn vì ngượng và xấu hổ.
Vào nhà đi. Bố và mẹ đi làm đây.
Bố dắt xe ra cổng và chờ mẹ khóa cửa. Rồi mẹ ngồi lên sau xe máy của bố. Không quên, ngoái lại nhìn tôi và mỉm cười. Tôi nhìn theo bố và mẹ khuất dần sau hàng dăm bụt. Tôi chui vào nhà qua cái cửa bé của mình, chạy về nơi có tiếng Milly và bọn nhỏ. Nàng đang kể chuyện cho bọn nó nghe, một câu chuyện cổ tích với những con chó biết bay. Bọn nhỏ há hốc mồm, nhỏ nức dãi. Tôi biết trong đầu chúng đang khát khao mong ước có những đôi cánh như chim. Sau này cả gia đình Smith tan tác khắp nơi. Họ ở rất xa nhau, nhưng hàng tuần vào đêm thứ bảy, họ chờ mọi người ngủ say rồi bay đến với nhau. Khi Milly kết thúc câu chuyện, cũng là lúc thằng con trai hiếu động nhất của chúng tôi lăn ra ngủ. Nó gối đầu lên bụng của anh trai nó, cặp mắt khoan khoái nhắm lại một cách thật đáng yêu.
Milly, em có tin được không? Bố và mẹ muốn anh đi Úc cùng họ.
Tôi không giấu được niềm vui sướng. Khóe miệng Milly sụp xuống và nụ cười trên mặt nàng tan đi như sương.
Vâng, thật may cho anh. Chúc mừng anh. Nàng ngoẩy đuôi bước đi.
Đằng sau bóng của nàng, tôi thấy những thân thể cựa quậy của lũ con. Bọn chúng đã mở mắt, nhìn tôi trừng trừng.
Một đứa hỏi, bố, bố sẽ đi đâu ạ? Thế mẹ và chúng con có đi cùng không?
Milly, ý anh không phải thế. Tôi bỏ đàn con, gọi với theo nàng. Tôi lao qua bếp, làm đổ những bát thức ăn, bát nước đang để trên sàn nhà. Tôi thò đầu qua cửa.
Ra vào của chúng tôi và nhìn ra ngoài hiên, không thấy bóng dáng của Milly ở đâu.
Sao mình có thể ích kỷ đến thế nhỉ?
Tôi nghĩ. Nghe tiếng khóc thúc thích trên nhà, tôi cong đuôi chạy lên cầu thang, bước hụt một bậc và té nhào. Tôi lăn, lăn mãi, đầu tôi quay như chong chóng. Tôi thấy người mình va mạnh vào vật gì đó. Chết rồi, chiếc lọ thủy tinh to mà bố mua về từ châu Âu. Chiếc lọ cắm đầy hoa hồng. Tôi chết lặng nhìn chiếc lọ lắc qua bên trái, lắc qua bên phải, rồi đổ nhào với tiếng vỡ chói tai. Những mảnh thủy tinh bắn tung tóe khắp nền nhà và những đóa hoa hồng đỏ chóe như vương máu nằm be bét trong vũng nước. Lũ con của tôi ùa đến, mắt tròn xoe, không hiểu điều gì đang xảy ra. Tôi cà nhắc, bò từng nấc thang lên nhà và đi vào phòng Linh, nghĩ rằng sẽ thấy Milly đang khóc. Nhưng tôi giật mình khi thấy Linh đang ngồi bó gối trên giường, hai tay ấp vào mặt, nước mắt rơi lã chả. Tóc của cô bé rối bù và váy của cô bị rách. Một ít cành cây khô đang vướng vào váy. Tôi chợt thấy một vật đang nằm trên đùi của Linh. Milly, nàng không khóc. Nàng đang ngước nhìn Linh và liếm tay Linh, liếm những giọt nước mắt đang rơi, như thể muốn lau khô chúng. Linh giật mình vì tiếng xe máy và tiếng la hét bên ngoài cổng. Tôi chồm hai chân trước lên bệ cửa sổ và thấy ba đứa con trai choai choai đang đứng trước cửa nhà của Mimi. Ném những hòn đá về phía tôi. Bọn con trai đó vừa bắt nạt tớ. Các bạn có thể đuổi bọn chúng đi hoặc làm cho chúng sợ được không? Linh nghẹn ngào, thúc thích. Milly và tôi nhìn nhau rồi nhìn Linh. Cả ba chúng tôi lao xuống nhà, vào bếp. Linh lấy một cây súng nước và đổ đầy nước đá lạnh vào đó. Cô bé cũng bơm nước sơn vào vài quả bóng. Ngoài kia, tiếng đất đá dội vào cửa sổ ngày càng dồn dập. Linh mở cửa sổ, khung cửa gần ba đứa con trai. Cánh cửa này khuất sau lùm cây nên chúng không nhìn thấy cô bé. Cá mập và sư tử, các cậu đã sẵn sàng chưa? Linh hét vang qua khung cửa sổ. Gì thế? Bọn con trai ngơ ngác. Trước khi bọn chúng có thể nói nhiều hơn, Linh ném quả bóng to nhất chứa đầy sơn vào mông thằng con trai to nhất. Đây là loại sơn màu nâu thẫm và chúng bắn tung tóe khắp đít quần của cu cậu. Ô hớ, thằng Việt ỉa đùng kìa. Hai thằng con trai phá lên cười. Việt đỏ mặt Việt tức. Linh, mày sẽ biết tay tao. Hắn hét lên, hướng về một chiếc cửa sổ khác gần chỗ Linh đứng. Linh đáp trả bằng phát súng nước lạnh giá, bắn thẳng vào mặt thằng con trai thứ hai. Hắn la oai oái. Milly lao ra khỏi cửa, đứng phía trong hàng rào. Nàng nhìn bọn con trai với bộ mặt vô tội. Bọn con trai phá lên cười. Ha ha, Linh, con chó này là cá mập của mày đó hả? Nó giống một con thú bông, ha 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 ha. Bọn con trai ôm bụng cười nghiêng ngả. Sự tức giận xộc qua người tôi. Tôi xồ ra khỏi cửa ra vào và nhe răng. Tôi gầm gừ to hơn khi tiến đến gần. Milly cũng thế. Tôi chưa bao giờ thấy nàng như thế. Và không nghĩ rằng nàng có thể nhìn đáng sợ đến vậy. Đằng sau tôi, những tiếng sủa the thé, chát chúa đang tràn đến như cơn lũ. Rồi 11 đứa con của chúng tôi túa ra, cong đuôi sủa inh ỏi. Tiếng cười trên môi bọn con trai tắt dần. Chúng giáo giác nhìn quanh. Chúng tỏ vẻ sợ hãi vì chúng tôi chỉ cách một cánh cửa. Nhà bên cạnh, tôi cũng nghe tiếng Max sủa vang trời. Rồi những con chó trong khu biệt thự cũng lên tiếng. Toàn bộ khu biệt thự náo động bởi tiếng chó. Gì thế? Các anh là ai? Sao lại ở đây? Mãi hăm he bọn con trai. Tôi không để ý bác bảo vệ. Khu biệt thự đã đứng trước nhà chúng tôi từ lúc nào. Tôi ra hiệu cho Milly và bọn trẻ con ngừng sủa. Dạ, cháu vào thăm Linh ạ. Thằng Việt gãi đầu, cả hai đứa kia cũng vờ ngơ ngác. Sao đít quần của cậu thế kia? Để quần bẩn như thế ra ngoài đường không biết xấu hổ à? Bác bảo vệ nhăn mũi. Hai thằng con trai kia cười khúc khích, còn Việt thì trợn mắt dọa nạt hai đứa bạn mình. Không phải đâu bác ơi, ba đứa này chuyên bắt nạt cháu. Lúc nãy bọn nó xô đẩy cháu ngã, rồi theo cháu về tận đây. Linh đã bước ra ngoài cửa, trên tay vẫn lăm lăm khẩu súng nước. Việt, có đúng không? Bác sẽ nói chuyện với bố cháu. Giờ này là giờ học, tại sao cháu lại lang thang ở đây? Dạ, tại cháu... Thằng Việt rụt lại, bất chợt nó hạ giọng nài nỉ. Bác ơi, bác đừng nói với bố cháu sẽ lại đánh cháu. Vậy thì cháu xin lỗi Linh đi, bác là bạn của bố cháu, lại biết cô chủ nhiệm của cháu nữa. Lần sau tái phạm, bác sẽ nói chuyện với cả hai người. nghe không?
Dạ, dạ.
Việc ấp úng rồi nó ấp úng xin lỗi Linh. Sau khi bác bảo vệ đã hộ tống bọn con trai ra khỏi khu biệt thự, Linh ngồi thụp xuống, ôm tất cả chúng tôi vào lòng.
Cảm ơn Milly, cảm ơn Moon, cảm ơn các nhóc tì đáng yêu.
Hôm nọ, tớ nghe mọi người gọi các cậu là quỷ nhỏ đáng yêu, còn bây giờ tớ có thể đặt tên các cậu là quỷ nhỏ đanh đá. Linh cười khanh khách. Lũ nhỏ nhà tôi háo hức chồm lên đầu gối Linh, thè những chiếc lưỡi bé xíu liếm vào tai vào mặt Linh. Ôi, những con quỷ nhỏ của tớ đáng yêu quá. Tớ sẽ nhớ các cậu thật nhiều khi tớ đi xa. Linh cười và chợt một giọt nước to đùng rơi xuống mắt tôi. Ờ, trời mưa à. Một giọt nữa rơi trên môi tôi, mặn chát. Tôi nhìn lên và thấy cả Linh và Milly đang khóc.
Chương 11. Moon ơi chạy đi.
Những ngày sau đó trôi qua như một con thuyền buồm trôi trong màn sương mù. Tôi không thể điều khiển hướng đi của con thuyền buồm đó, và tôi cũng không biết nó đang trôi về hướng nào. Mẹ Huyền mang về thật nhiều những quyển sách về nước Úc, và tôi được xem trộm những hình ảnh về những con kangaroo ngộ nghĩnh nhảy bằng hai chân sau, những con thú koala màu xám tròn trĩnh, những con vẹt diêm dúa sặc sỡ, có cả hình ảnh tuyệt đẹp của chiếc cầu Sydney cao chót vót, nhà hát con sò lộng lẫy, cánh đồng nho, cánh đồng lúa mì trải đến chân trời. Cũng có thật nhiều ảnh những loại hoa, cây cối và những nụ cười thân thiện của người Úc. Thỉnh thoảng tôi tập nhảy như những con kangaroo, nhưng tôi cứ ngã quay, đau điếng. Bố và mẹ tổ chức một buổi tiệc chia tay cho Linh và Tuấn. Bạn bè của họ đến thật đông và tranh nhau nhận nuôi bọn nhóc nhà tôi. Nhoáng một cái, tất cả 11 nhóc tì của tôi đều có gia đình mới. Họ là những gia đình rất yêu súc vật, ở loanh quanh trong khu vực Hà Nội. Không ai nhận nuôi tôi hoặc Milly. Có lẽ nhìn chúng tôi già hơn, nhưng có lẽ nỗi buồn sâu thẳm trong mắt chúng tôi đã dập tắt mọi dự định của bất cứ ai muốn đưa chúng tôi về nhà. Mọi người thống nhất là lũ nhóc của chúng tôi sẽ được đưa về nhà những gia đình mới trong tuần cuối cùng trước khi bố mẹ, Tuấn và Linh rời Hà Nội, để bọn nhóc cứng cáp thêm một chút. Mẹ Huyền nói vậy, và tôi biết ơn mẹ biết bao. Mỗi giây phút được ở bên Milly, ở bên các con là mỗi giây phút hạnh phúc. Vậy là chúng tôi còn vỏn vẹn một tháng ở bên nhau. Công ty vận chuyển đường hàng biển đã đến, đo đạc, ước tính và chuẩn bị đóng gói đồ. Bố mẹ bán và cho những thứ họ không còn dùng nữa. Trong đó có cả một số đồ chơi cũ của chúng tôi, quần áo, đồ chơi của Tuấn và Linh. Một buổi sáng, Linh bế Milly trên tay để bố chụp ảnh. Ngày hôm sau, tôi liếc nhìn trong túi của bố mẹ tờ quảng cáo tìm gia đình mới cho Milly. Trên đó có dán ảnh Milly. Dù rất khó khăn, cả nhà quyết định sẽ đưa tôi sang Úc, còn Milly ở lại. Milly cũng vui vẻ chấp nhận quyết định đó. Để em còn có cơ hội gặp con, nàng bảo. Nàng dành tất cả thời gian còn lại để chăm sóc, chơi đùa với bọn nhóc. Tôi không biết mình vui hay buồn. Tôi biết nước Úc rất đẹp Nơi đó người ta không ăn thịt chó. Tôi có thể chạy nhảy trong những khu vườn thênh thang, trong những khu rừng bát ngát, và có thể tôi sẽ có cơ hội chạy chơi trong tuyết và đào bới tuyết nữa. Tôi đã nhìn thấy ảnh vườn nhà của gia đình tôi bên Úc và thấy ảnh những con sóc đang truyền cành. Tôi sẽ đuổi bắt lũ sóc trong vườn và khám phá một đất nước mới, tìm hiểu những người bạn mới.
Chúc mừng em nhé, nước Úc hay tuyệt. Bạn của anh bảo thế, Max nói với tôi. Mối tình của Max và Stine ngày càng sâu đậm. Tôi ước gì có thể dự đám cưới của hai người và được gặp những đứa con của Max. Anh có nghe tin gì về mẹ, về anh chị em của mình không? Tôi hỏi.
Không.
Max buồn bã lắc đầu. Anh em mình đã rất may mắn khi gặp lại nhau và sống cạnh nhau. Sau này cơ hội của em gặp lại Milly và các con chắc là không có.
Tôi thở dài ảm đạm.
Chợt có tiếng chuông cổng, chắc là Tuấn đi học về. Tôi lao ra phía đó, đuôi ngoe ngoẩy. Mũi tôi lập tức đánh hơi một mùi gì đó rất quen, một mùi gì đó rất thân thuộc như chính da thịt tôi. Tôi chun mũi, thận trọng tiến về phía cửa.
Gâu gâu, tôi chồm lên ngực bật ra tiếng sủa.
Moon, sao lại sủa? Người ta đang giao nước uống cho nhà mình đó. Mẹ Huyền tất tả bước ra, vừa đi vừa lao tai vào tạp dề.
Gâu gâu, tôi vẫn chồm lên.
Phía bên kia cổng, một người con trai đứng như trời trồng với một thùng nước 20 lít trên vai. Cặp mắt người ấy gặp mắt tôi trong giây lát, rồi thùng nước rơi xuống đất và người ấy ào về phía tôi, quỳ xuống, chìa tay qua cổng, rung rung vuốt lên đầu tôi.
Moon, Moon ơi, trời ơi, Moon đấy à.
Tôi vẫy đuôi cuống quýt, liếm vào đôi tay ấy, cảm nhận mùi vị ấy. Đã lâu lắm rồi, tôi mới được đôi tay ấy, giọng nói ấy vuốt ve.
Ủa, cháu biết Moon hả?
Người thanh niên đứng lên.
Vâng ạ, cháu tên là Minh. Moon đã ở nhà cháu một thời gian ngắn.
Minh chưa kịp dứt lời, tôi đã nhảy chồm lên người cậu. Không biết sức mạnh nào đã khiến tôi vọt ra khỏi hàng dâm bụt trong giây lát. Minh cười ha hả, ôm lấy tôi, xoa đầu để tôi liếm láp lên mặt của cậu. Tôi rối rít chạy quanh khi Minh được mẹ Huyền mời vào nhà. Cậu hì hục vác chai nước to bự trên vai, khỏe khoắn bước đi. Chỉ có vài năm mà Minh đã lớn, bắp tay cậu săn chắc cuồn cuộn. Chỉ trong chốc lát, 4 chai nước to đã được đưa vào bếp. Mẹ Huyền bắt Minh ngồi xuống bộ salon, bắt Minh kể về tôi, về Minh. Bố của Minh mất vì ung thư gan cách đây 1 năm. Ông đã uống quá nhiều rượu. Khu vực bãi rác đã bị giải tỏa để làm một khu thương mại. Nhà của Minh cũng bị giải tỏa. Bù vào đó, Minh đã được cấp một căn hộ ở khu Mỹ Đình. Từ đầu, bọn nhỏ nhà tôi đã xúm quanh chân Minh. Bọn chúng láo táo liếm, rồi nhai nhai những ngón chân của Minh. Minh bật cười, bế những chú cún con trên tay, rồi nhìn tôi. Moon ơi, tớ thật vui khi gặp cậu, tớ nhớ cậu quá. Lúc cậu bỏ đi, tớ đi tìm cậu khắp nơi, tớ đã buồn một thời gian dài. Tôi vùi mõm vào tai Minh, những tiếng ư ử vang lên trong cổ họng. Tớ không bỏ đi, Minh ạ. Tớ đã đi tìm cậu, nhưng tớ bị họ bắt đi. Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi. Tôi nói rất nhiều nhưng không biết Minh có hiểu được tôi không. Cả buổi trời, Milly ngồi cạnh tôi, đuôi ve vẫy.
Minh của anh tuyệt vời quá, nàng thì thầm cùng tôi.
Tôi gật đầu, niềm vui tràn ngập khi nhìn bọn nhỏ nhà tôi xúm xích quanh Minh. Minh và mẹ Huyền trò chuyện thật nhiều về cuộc sống, về công việc của Minh và về nước Úc. Tôi không hiểu hết vì lúc này bọn nhỏ láo tấu, quay lại đùa giỡn với tôi, hết cắn tai rồi lại cắn đuôi tôi. Tôi chỉ nghe loáng thoáng là Minh xin được việc làm sau khi bố mất. Và công việc giao nước uống, tuy nặng nhọc nhưng đủ ăn. Ban ngày Minh đi giao nước. Tối cậu ấy đi học bổ túc văn hóa. Bạn Minh của con Moon thật có ý chí và nghị lực. Tối hôm đó, mẹ Huyền nói với cả nhà vào bữa ăn tối. Tối đó tôi ngồi xa bàn ăn, nhìn cả nhà quây quần. Tôi nhớ Minh, tôi nhớ mùi yêu thương tỏa ra từ bàn tay cậu. Tôi nhớ những ngày chúng tôi cực khổ bên nhau. Tôi nhớ Minh đã chia sẻ cho tôi những phần ăn hạn hẹp của cậu và chấp nhận mọi rủi ro để cứu tôi về nhà, nuôi nấng tôi. Tôi nhớ trong những giây phút cùng cực nhất, Minh là bạn tôi và Minh đã yêu thương tôi vô điều kiện. Reng reng, tiếng chuông điện thoại vang lên. Mẹ Huyền nghe máy. Ai đó bên kia máy nói rất dài, rất lâu, còn mẹ thì gật đầu. Ừ, cảm ơn cháu. Để cô bàn lại với gia đình rồi trao đổi cùng cháu sau. Đặt ống nghe xuống, mẹ quay sang cả nhà. Ừ, chúng ta đang nói chuyện về Minh. Đó là cú điện thoại của Minh. Minh nói gì đấy? Minh nói gì? Linh và Tuấn nhao nhao hỏi. Minh nói rằng cậu ấy muốn nhận Moon về nuôi. Căn hộ của cậu ấy đủ rộng và Moon luôn là một phần quan trọng của cuộc sống của cậu ấy. Cậu ấy nghèo nhưng sẽ chăm sóc Moon tử tế. Không chờ mẹ Huyền nói hết, tôi nhảy chồm lên, chân chạm vào ngực của mẹ. Tôi liếm vào mặt mẹ, đuôi vẫy rối rít, tôi sủa vang và rên ư ử. Vâng vâng, cho con về lại với Minh. Con đã muốn đi tìm Minh trong bao năm qua. Tôi muốn hét lên nhưng chả ai hiểu nổi tôi, trừ Milly và lũ nhóc. Bọn nó lao nhao. Ừ, bác Minh là người tốt. Bố về với bác Minh được đấy. Nào nào, trật tự. Giọng e hèm của bố Hà làm sự nhộn nhạo lắng xuống. Moon này, nhìn cử chỉ của cậu, tớ thấy cậu muốn về với Minh, đúng không? Linh hỏi tôi. Tôi vẫy đuôi rối rít tỏ vẻ đồng ý. Thế thì chúng ta sẽ đưa Milly sang Úc cùng gia đình mình. Còn Moon sẽ về ở cùng với Minh. Giọng của Tuấn. Cả bố và mẹ gật đầu, còn Linh đưa tay xoa lên đầu tôi. Tôi không nhớ chi tiết những ngày sau đó. Chỉ nhớ rằng tôi và Milly đã hít hà mùi thơm của những đứa con thật lâu khi nói lời chia tay với chúng. Và tôi cũng nhớ đã hôn Milly rất lâu ở phi trường, trước khi nàng lên máy bay cùng bố mẹ, Tuấn và Linh. Milly, anh mãi mãi yêu em. Cảm ơn em đã cho anh một cuộc sống tuyệt vời và cho anh những đứa con đáng yêu. Em cũng cảm ơn anh, em luôn nhớ quãng thời gian chúng ta ở bên nhau. Đôi mắt ướt của Milly long lanh. Tôi rơi mãi vào đôi mắt ấy và chỉ choàng tỉnh khi Tuấn vỗ đầu tôi và Linh quỳ xuống sàn sân bay ôm tôi thật chặt. Moon, tớ sẽ nhớ cậu lắm. Cậu giữ sức khỏe nhé. Bọn tớ sẽ về thăm cậu. Tết bọn tớ sẽ về và sẽ dắt cậu đi chơi nhé. Tôi sủa vang, đuôi vẫy cuốn quýt. Cả nhà ôm tôi tạm biệt rồi bắt tay Minh. Bố bắt tay Minh lâu nhất và trước khi bàn tay ấy rời ra, ông nói cảm ơn cháu. Những ngày sau đó, căn hộ của Minh trở thành tổ ấm mới của tôi. Khác với ngày xưa, phòng của Minh bây giờ tràn ngập sách. Cậu cũng treo ảnh của tôi khắp nơi, rồi cả tấm ảnh của Milly mà cậu chụp được ở sân bay. Một tuần sau, Milly đã sủa toáng lên khi nhìn thấy bức ảnh đó. Anh đã tìm được cô bạn mới nào mà xinh đẹp thế? Milly hỏi tôi qua webcam khi Minh và Tuấn thu xếp cho chúng tôi nói chuyện qua Internet. Thử, đâu? Tôi quay người và suýt ngã nhào vì cười khi thấy Milly đang ghen với chính mình. Ảnh của em đó, ngốc ạ. Ờ, thế anh vẫn nhớ em à? Nhớ chứ, nhớ lắm chứ. Tôi định nói với nàng nhưng miệng tôi liếng thoáng bao nhiêu là chuyện khác. Chuyện về việc hàng tuần Minh đưa tôi đến sân bóng đường Đặng Thái Mai, nơi tôi được chơi đùa và giao lưu với hàng trăm con chó trong cuộc gặp gỡ thường kỳ của những người yêu chó. Tại đây tôi cũng thường được gặp lại những đứa con của chúng tôi. Từng đứa vẫn khỏe mạnh, vẫn rối rít khi gặp tôi và lớn nhanh như thổi. Tôi kể cho Milly nghe rằng nhờ sự giới thiệu của bố Hà và mẹ Huyền, Minh đã nhận được một học bổng hàng tháng của một tổ chức giáo dục quốc tế. Cậu không phải vất vả đi làm nữa, mà có thể tập trung cho việc học. Bên kia webcam, Milly nhảy cẩn lên khi tôi nói về quy định mới của chính phủ Việt Nam về việc cấm người dân ăn thịt chó và những quy định xử phạt nghiêm khắc những người bắt trộm chó. Milly tròn mắt khi tôi kể rằng tôi đã gặp lại người đàn ông tên Thắng, người đã tìm cách bắt tôi và đem tôi đến nhà hàng thịt chó. Thật may mắn, tôi đã không gặp lại hắn ở đời thường mà chỉ gặp hắn trên báo. Hắn vừa bị bắt vì hành vi trộm chó, nhưng tệ hại hơn vì hắn đã tấn công và đâm chết một người đang vây bắt hắn. Hắn bị phạt tù chung thân, vì thế có lẽ tôi sẽ không bao giờ phải gặp lại hắn nữa. Milly reo lên vui sướng khi tôi khoe với nàng chiếc huy chương vàng tôi vừa giành được tại cuộc chạy đua chó năm 2011 do Hội Những Người Yêu Chó tại Hà Nội tổ chức. Còn bạn, bạn có biết bí quyết để tôi về nhất trong cuộc thi chạy đua là gì không? Tôi đã chạy nhanh hơn tất cả những con chó cường tráng khỏe mạnh. Tôi đã chạy nhanh hơn tất cả những con chó choai choai dồi dào sức trẻ. Tôi chạy với ý nghĩ rằng bọn trộm chó đang đuổi theo sát sạt sau lưng, và trước mặt tôi là tiếng mẹ, tiếng Minh và tiếng Milly đang gào lên: "Moon ơi chạy đi! Moon ơi chạy đi!"